Hôm nay là ngày mùng 6 Tết âm lịch năm Giáp Ngọ. Trai đàn Dược Sư bước vào tới ngày thứ 6. Ngày mai là ngày thứ 7 là ngày hoàn mãn trai đàn. Hôm nay tôi gửi lời chào tất cả các vị Phật tử hiện diện trong Pháp hội và các Phật tử ở trong cái hệ thống Internet toàn cầu. Ở các Phật tử ở Nam Mô Tiểu Quang Hoa Kỳ, các Phật tử Canada, Âu Châu, ở Úc Châu và ở Đông Nam Á, trong đó có các Phật tử Việt Nam. Và không quên 50 Phật tử ở Brazil, tức là Ba Tây. Bây giờ mời tất cả quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để tôi bắt đầu buổi Pháp thoại ngày mùng 6. Hôm nay bây giờ là 7 giờ sáng sau khi thời Lăng Nghiêm, giờ Central Time, tức là giờ có tết sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chút nữa thì tôi cũng sẽ giảng về cái vấn đề mà những cái hậu qua tôi nói về ở trong Mật Tông, những cái tướng mà mình nhìn của cái người sắp chết, của cái người thân của mình qua đời, nó thổi tướng vào loài địa ngục, vào loài ngạ quỷ, vào loài súc sanh. Rồi tôi sẽ nói tiếp về những cái tướng vào loài người, loài chư thiên, loài này loài kia. Thì nhiều khi chúng ta lầm lắm, khi mà một người mà có cái thổi tướng mà về cõi trời đó, nó giống y hệt như là về tịnh độ vậy, nhiều khi lầm đó. Mà nhiều khi về cõi trời vẫn biết trước nữa nha. Quý vị nhớ như ngài Quyền Giác, ngài Quyền Giác là cái ông á mà đã đưa ra cái câu hỏi này nè. Ông nghĩa là ông ngộ đạo tới mức độ đó đó, mà cuối cùng mà ông đặt được cái bài chứng đạo ca, mà cuối cùng mà khi mà ông giảng sanh, ông ngồi thiền với ông tu thiền, ông không có chịu mà về tịnh độ. Thành lúc mà ông sắp sửa mà ông xả bỏ thân á, thì ông được chư thiên cung chủ cung trời dạ ma mời ông xuống làm, coi như lên đó là làm thiên tử đó. Tứ thiên dương là thấp nhất, cái gọi đó là tứ vị thiên dương, là mình thờ bốn ông mà đến bốn tông chánh điện mình á, là một ngày một đêm có 50 năm dưới này thôi, họ sống được 500 năm. Và cái nữa là cõi trời Đau Lợi là cõi trời của ông Đế Thích, thì một ngày một đêm 100 năm đây họ sống được 1000 tuổi. Và cái cõi trời Dạ Ma đó là một ngày một đêm là 200 ở đây mà họ sống được 2000 tuổi. Thì sau khi mà ông thấy được tất cả các xe cộ từ các cõi trời ông xuống đón á, quý vị thấy chưa, làm được cái bài thơ chứng đạo ra rồi. Nhưng mà do cái cõi trời nó đẹp quá mà về mà làm vua nữa, và ngài để đi lên cung trời đó làm cung chủ cung trời Dạ Ma. Cái điểm này là cái điểm tôi muốn đem khai triển cho quý vị thấy. Một cái người mà đã viết được bài thơ chứng đạo ca bây giờ vẫn truyền đăng, nhưng mà ngài đã trở thành cung chủ của cung trời Dạ Ma, bây giờ ngài đã ở trên đó, thấy không? Thành ra cho thấy rằng giả sử tôi nói cho quý vị nghe, cái này nói chuyện không có lạ gì với tôi hết, chỉ cần một chút xíu thôi, một chút xíu một cái gì đó nó nằm ở trong lòng mà nó chưa có lọt hết á. Bây giờ quý vị tu dẫn sanh, ok, tu dẫn sanh, tôi vậy tôi hộ niệm cho quý vị đó. Tôi hộ niệm cho quý vị, nhưng mà quý vị bệnh mà không phải bệnh năng y, quý vị bệnh coi như tới tuổi rồi chẳng hạn, nhưng mà như vậy ông già ông được cái đường cái là 3 ngày trước ông có mua cái súp bồ lô tô, phải không? Nhưng mà trong lúc đang hộ niệm đó thì ngược lại đó là ông rất là có thượng tướng, mặc dù hồi ông còn sống ông cũng đưa, nghĩa là tránh sân si cũng gây người kia, nhưng mà ông làm việc tốt cũng có thành tội công, cái tội cũng có thành ra ông tới giờ chót ông ngồi trong phòng nhân sanh đó. Thì trong khi bây giờ ông chạy lên thì đang hộ niệm 3 ngày rồi, thì đang ba hồi 3 ngày thì cái thọ mạng ông chưa hết, tại vì trong kinh nói khi mình hộ niệm mà mọi người nó tự động khỏe lại đó, là nó một là hồi dương, hai là các cái cán chân nó đã nghiêng trong cái địa tạng, bởi vì có những người sống lại. Đúng cái là tới tuần sau, trong từng ngày ông khỏe lại, cái nó tôi khỏe lắm thầy ơi, tôi giờ tôi thấy con của mình, tôi muốn ăn uống. Thì lúc đó bà vợ ổng tự nhiên mới gọi về về nhà, mới nói với đứa con mày chuẩn bị đem đồ ăn lên. Thì mấy đứa con nói, má ơi, ba trúng Super Lotto 180 triệu, thấy không? Thì ngay lúc đó là ổng khởi cái tâm tham một cái đó, là coi như ổng sẽ sống lại. Ổng sẽ sống lại vì 180 triệu đô la. Là lúc đó là ổng tự nhiên niềm vui nó hoan hỷ quá, và ổng sống thì cũng chẳng khác gì cái ngày quyền giác mà lúc cuối cùng mà gặp chư thiên cõi trời dạ ma lời mà đón vậy. Còn cõi cực lạc đến đó cùng báo trước luôn, chư thiên họ biết trước ngày chết có hiểu, họ biết, họ dẫn báo cho cái người đó đi. Và tôi đã chứng kiến nhiều cái đám rồi, họ còn biết trước nữa, họ biết trước ngày giờ đi luôn. Chư thiên họ báo cho đi, tại chư thiên họ có thần thông, họ biết mình đi bao lâu. Mà cái cõi cực lạc á, là Đức Phật ngài trên ngài thấy thọ mạng chưa hết, là khi nào đúng cái giờ đó đi, mà chư thiên họ báo trước, cái báo trước nó nguy hiểm. Họ hiện là họ báo cho một dàn cung nữ đẹp quá. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe đó, hồi xưa Phật không cho mấy tỳ kheo mà thấy chư thiên nữ. Chư thiên nữ đó chỉ xuống vào ban đêm thôi. Các tỳ kheo mà khi nó vào trong các thất, nghĩa là ngồi nhập định hết rồi, xuống đó Phật nói chỉ cần thấy một bà tiên nữ là mấy ông không có chứng được một cái quả vị nào thiền định. Nó dễ sợ như vậy đó quý vị. Quý vị tưởng tượng không? Mà trong đời Phật nói chỉ có một ông A-nan thôi. Ông A-nan đẹp trai vậy mà ông đi lên cõi trời, ông chỗ này chỗ kia với Phật là ông được quyền tiếp xúc thiên nữ thôi. Ngài A-nan là ngài thấy ngài chưa chứng quả. Chỉ có những ông A-la-hán thì được quyền tiếp xúc thiên nữ, còn những ông chưa chứng quả Phật nói thấy một cái rồi là hết tù luôn, đẹp lắm. Thành ra tôi nói là mình không có bây giờ cõi trời, mấy cõi trời là khó tu. Thành ra cái vấn đề ngài quyền giác đó, là ngài đặt lên bài thơ này mà mình nghe là mình thấy là hết hồn luôn. Mình tưởng ngài là sẽ về các cõi thiền. Vì lý do đó mà chúng ta nói nếu mà ngài hướng về tịnh độ đó thì khác. Tại ngài không hướng tịnh độ, ngài sẽ đi về thế nào? Tại vì cái người tu thiền á, họ sẽ đi về cái cõi là nếu mà họ chứng tu đà hoàng á, ha, thì họ đi vào các cõi trời, rồi họ lên ổng lên cõi trời đó đó. Ngài quyền giác không đọ nha quý vị, đừng có làm tưởng ngài quyền giác đọ. Ổng chứng vào cái tầng thánh thứ nhất là tu thiền, là tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a na hán. Nhưng mà ngài giả sử ngài chứng tu đà hoàng đi, là ngài còn 7 lần. Nhưng mà ngài chứng cái đó ngài lại lên cõi trời 1 lần, mà 1 lần sống như vậy quý vị nhân coi, cõi trời dạ ma 200 năm, hả? Họ sống nhân cho 2000 tuổi, nhân cho 365 ngày, lâu không quý vị? Nó lâu quá đi. Thành ra cứ ăn chay trên đó rồi rớt hết phước, rớt cái bụng xuống, rớt cái bụng xuống là cái chủng tử tu thiền còn. Ông lại ông tu tiếp nữa, ông tu tiếp nữa cái ông lại dọt lên, ông sống nữa mấy ngàn năm nữa, cái ông rớt nữa, cái ông dọt lên nữa tới thời mà kia lạc á, ông lại xuống trong hội long qua. Thành ra nó mất thời gian đi. Vì lý do là ông không có hướng gì định độ người tu thiền, mà họ nói là họ về coi như là về cõi niết bàn. Mà trường hợp ông tính là tu đà hoàng á thì ông còn 7 lần lên xuống cõi trời, mà ông chứng an tu đà hoàng, tu đà hàm á thì ông lên xuống có 1 lần nữa, một lần trở lại thôi. Có thể là ngày quyền giác còn 1 lần trở lại đây, mình cũng chưa biết được. Nhưng mà nếu ông chứng a la hàm á thì ông về cõi trời tịnh cư thiên. Cái cõi trời tịnh cư thiên đó là cõi trời sắc giới trong 18 cõi trời, nghĩa là họ chờ ở đó để họ nhập, họ chứng một cái nữa là diệt tịnh định. Thì ở trên đó thì ông về cõi trời rất là bình thường. Lý do ông không về cõi trời là gì quý vị? Ông không phát nguyện giảng sanh tịnh độ, mới hiểu thì nó không hiểu chưa? Thành ra người mà mở trí huệ bằng bài thơ như vậy mà lại không phát nguyện tịnh độ, thành ra là cái người đó mất đi cái cơ hội mà hoặc ổng mà phát nguyện thì bây giờ này đó ổng sanh vào đời đường mà. Nếu giờ này là ổng đã trở xuống khỏi ta mà ổng quá độ chúng sanh rồi, thành ra cái đó là một cái là đau khổ đó quý vị. Ổng không có đỏ. Ngay cả hàng cư sĩ như quý vị đây mà tu thiền đó, mà quý vị chứng được tu đà hoàng thôi là quý vị lên cõi trời. Quý ở như vậy là cái xuống hết phước, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Trong mấy triệu năm đó cha mẹ dưới này khổ thì không làm được gì hết. Trong khi quý vị ở là người, nếu mà quý vị trở thành người đó, mỗi lần là quý vị vô quý vị còn biết hồi hướng, làm phước, phóng sanh, rồi thọ mạng ngắn. Mình chưa có 100 năm nữa, mình chết rồi, mình lại đi nữa. Thành ra ở đây mình lo mình tu. Còn ở trên này có thể là ngày quyền giác ổng lên đó, từ khi ổng chết tới giờ đó, là coi như ổng nhập viện cái khoảng chưa được 1000 năm, chưa được 1 ngày tới đó đó quý vị. Ổng chết từ đời đường tới giờ mà ổng chưa được 1 ngày trở nè, mà ổng còn mấy triệu năm nữa. Thành ra hưởng lạc không à, buồn. Thành ra tôi phân tích cái đề tài này để tôi đem ra thấy rằng vì ngài không phát nguyện giảng sanh tịnh độ, trong khi không bằng một bà già không hiểu gì đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, không hiểu được gì hết mà lại giảng sanh tịnh độ, là cái người đó đi thẳng vô. Tôi nói cho quý vị đi vòng vòng thôi, cái người đó là coi như apply sẵn được tàu Mỹ giấc á, cái người đó là cư dân vượt biên khỏi cái ta bà mà tôi chỉ đi Mỹ thôi, hả? Tàu nào giấc tôi cũng không đi, tàu Philippines giấc cũng đi, Tàu Đài Loan dứt cũng không đi, tàu Singapore dứt cũng không đi. Mà cái người mình tôi trình độ là mình chỉ muốn tàu Mỹ thôi, trên đường vượt biển tôi chỉ gặp tàu Mỹ tôi mới chịu thôi. Còn nếu mà đi qua gặp ông phương giáo chữ sao, mấy đứa đi ra tàu Úc á, nó bị tàu Úc á, thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra tàu Úc cũng là sướng vậy, tàu Úc nhiều khi sướng hơn tàu Mỹ nữa, thấy không? Như vậy cho thấy rằng tàu Philippines dứt cũng được, nhưng mà nằm ở đảo chờ đó đã, cũng chưa hết thuốc cộng sản rồi mà ngồi đó rồi chờ rồi thanh lập rồi sau đó quy hướng tịnh độ, thấy không? Sau đó phải gửi đồng Hoa Kỳ vô rồi điền đơn nữa, rồi phải vét xét việc nữa, đúng không quý vị? Bây giờ thì giả chỗ đó hiểu chưa? Thật là khi mà đưa cái đề tài này ra đó, bây giờ vô nè, nghe câu hỏi này, lắng nghe câu hỏi này, những vị này đó, những cái tăng sinh này là người Việt gốc Hoa, tại vào bên ngài Tinh Dân mà học là phải biết nói tiếng cổ vị, mà chữ Hán rất là giỏi. Thì những ông này đó là những ông giống như ông Tệ Như, mà ông Tệ Như đâu mất rồi, ông đi đâu rồi? Ông ấy có thật cử ông Tệ Như qua bển với bà Mười đi học ở bên đại học ở Tinh Dân. Hỏi từ đâu mà ra lò này là cái lò của thầy Song La nha, thấy không? Cử hai người này qua, thấy không? Mà tôi chỉ cử bà Mười đi qua bển thi cái môn là coi như là người nhẫn nhục đệ nhất trên thế giới. Ở bên đó nó có một cái pháp tu là chửi. Khi mà người thi nhẫn nhục đó là họ ngồi họ chửi đúng cái chuyện đó. Họ chửi mình mà mình chịu được, mình vẫn không có cái động tâm á, mà không có qua mặt họ được. Họ đặt những cái điện tâm đồ họ để trên đầu quý vị á, rồi quý ngồi mà chửi để coi nó giật giật trong tay, nó cởi tôi chửi cái nó giật tôi mình cái máy liền, phải không? Thành không có giả dối được. Mà cởi như bà Mười mình ba cử mình đi các cái viện đại học khác cử lại, mà mình cử bà Mười là cái người tệ nhất trong hệ thống là Di Đà này, thấy không? Qua bệnh mà chửi 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 nghe cởi cái bà này đi máy vẫn lăn lăn, nghĩa là con muốn nào đi Đài Loan hoặc con có nước cổ gì được không?
Đi tiền tiền
tiền cũng được rồi, chế cho ông này nữa, ba bệnh nữa. Hai cao thủ này, một cao thủ của con rô với một cao thủ kia bảo đảm là dư xích đá hết anh kia hết, chưa xài tới cái hồng đất rồi. Một cái hồng đất mà qua bển cũng cười hai cái đồng tiền, cái là mấy bạn đi cái chạy qua đi hết. Có hồng đất tôi có hai cái đồng tiền đó, quý vị có thấy không? Mà dễ dụ lắm á, dụ mấy bà già hay lắm á. Thành ra mình cái gì á, mình nói cho để khoe thôi. À, bây giờ cái câu hỏi này nè, quý vị nghe nè. Mấy người này người Việt gốc Hoa không học nổi với trình độ đó, chứ không có chữ Hán phải giỏi nữa, thành không có bao nhiêu đâu. Mà cái nhóm này đó là thật sự đó, cái này là tôi bảo đảm quý vị là họ không phải siêu quốc danh. Nhưng mà tại vì họ vô vào ở trong cái đại học của ngài mà Tinh Dân là người ta tuyển chọn rất là giỏi. Mà vô trong đó là thử thách cực khổ lắm, rồi mới qua các cái kỳ khảo hạch rồi mới vô được. Thì mấy người này tôi hỏi toàn là ở 7 năm tới 10 năm mà giờ này chưa có ra được đó. Họ đào tạo dễ sợ chưa? Thành ra cái vấn đề là ngài Tinh Vân quý vị thấy họ xây một cái tây lê tự, mình thấy là ở dưới lót đâu có chùa nào bằng tây lê tự đâu. Mà giờ ai nói sao tôi xây ở New York không, thấy không? Cô nào nói? Dạ nó cũng là đó, bên Đài Loan cũng là Phật Quang. Dạ
mà đó là mấy sư cô trụ trì
mà xe lớn không?
Dạ vì con thấy cái sơ đồ nghe nói khoảng 10 triệu.
Mà xe nhỏ nhỏ mình có 10 triệu
chưa có xây, mà chỉ con thấy sơ đồ với Phật
Quang. Dạ ngài đó là một cái vị mà bây giờ là rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Bây giờ nè, bạch thầy, chúng con là một nhóm tăng sinh người Việt gốc Hoa, mà ông này cũng mở hoạt nữa. Bây giờ người Tàu họ đang làm cho người Việt có ác cảm quá, nhưng mà chúng con là những người trước đây đi diện đăng ký đó. Thì họ nói cho họ là cũng bị đuổi đi đó. Chúng con là cái người đi diện đăng ký, tức là cái thời đó có những cái người mà đi người Hoa đó bị Việt Cộng nó đuổi đi. Nhà cửa tài sản cũng bị bọn Việt Cộng nó lấy hết. Sau đó chúng con đi vượt biên và được Tàu Đài Loan dớt. Thì nó chúng con ở lại trong cái nhóm này. Mà chúng con nói để cho thầy đừng có ghét tụi con. Nhiều khi thầy ghét đó rồi thầy nghĩ là mấy người Trung Quốc này, tức là mấy ông cũng cho biết là ông là thuộc cái loại là thiền nhân mà đi 12 cây vàng đó, hiểu không? Cái loại đó loại đăng ký cũng bị năm 78 rồi bị đuổi đi đó quý vị, coi như là đăng ký đi đó. Sơ cho bắt rau để cho thượng tọa biết tụi con không phải là cái loại mà Trung Quốc, mà coi như là ở đây chúng con là cái loại cũng là người Việt mà gốc Hoa mà cũng là nạn nhân của cộng sản đó. Hòa thượng Giáo Thọ có ra đề tài trong thời gian thi tốt học cao đẳng Phật học, hãy viết bài tham luận thế nào là tiểu thừa, thế nào là Phật giáo trung thừa, thế nào là Phật giáo Đại Thừa và thế nào là Phật giáo Tối Thượng Thừa. Cái bài tiểu luận của con mà bị có được điểm trung bình có 50% là con trả lời: người Phật giáo Tiểu Thừa là tu cho bản thân mình mà không nghĩ tới chúng sanh. Còn Trung Thừa là tu theo con đường trung đạo, tức là không dựa vào Tiểu Thừa mà không dựa vào Đại Thừa để mà mình đi đến cái chỗ giải thoát. Còn Đại Thừa mà người tu sĩ Phật giáo, cư sĩ hay là xuất gia là nguyện tu hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Còn Bậc Tối Thượng Thừa là Phật Thừa, nghĩa là cầu nguyện chứng quả vị Phật để mà trở thành Phật rồi mở ra những quốc độ như là thế giới Cực Lạc, thế giới Đông Phương, hoặc là như Phật Thích Ca để độ chúng sanh. Bài thâm luận của con chỉ đạt điểm 50%, và con không hiểu sao con sai chỗ nào, xin thầy khai thị. Đó, thì quý vị thấy rõ ông nói cái tiêu chuẩn rất là bình thường, mình cũng nghĩ Tiểu Thừa là mấy cái vị tu ích kỷ cho mình, thì ngài Phật còn tại thế những ông thanh văn mà nghe Phật nhập niết bàn cái là đua nhau thì đi hết. Ngài Xá Lợi Phất mà nghe tin Phật còn 3 tháng rồi nhập niết bàn thì ngài xin về quê có không quý vị, ngài nhập diệt. Rồi các cái bà mẹ, bà di mẫu cũng xin nhập diệt, là 500 bà diệt không niên, những người đó họ tự tại họ xin nhập diệt lần lần hết. Chỉ có ngài Ca Diếp thì ngài A Nan mới kêu gọi lên: quý vị ơi, hãy thương Phật thương chúng sanh, ở lại đừng có nhập niết bàn. Đó là những người Tiểu Thừa. Rồi Trung Thừa là sao? Trung Thừa là cái trung đạo đó quý vị, nghĩa là chúng ta không có đi nghiêng về Tiểu Thừa là khổ hạnh quá, mà đi về Đại Thừa đó là coi như là buông xuôi quá, đi nó rộng lớn quá, mà họ đi con đường trung đạo, tức là họ đến cái Phật giáo Tiểu Thừa thì họ không chơi bai Đại Thừa, mà họ đến Phật giáo Đại Thừa thì họ không chơi bai Tiểu Thừa, tức là tùy căn cơ. Cái người trung đạo là, còn bây giờ thường thường mấy người mà tu Đại Thừa thì coi thường mấy người tu Tiểu Thừa, mà mấy người Tiểu Thừa thì nói ôi kinh Đại Thừa hay là kinh không có đúng, chưa chắc, có không quý vị? Bây giờ bên Tiểu Thừa họ nói bây giờ mấy cái kinh Nam Tông này á là đúng kinh của Phật, còn kinh mà coi như là nói về những cái thời Phật tại thế đồ không thấy có, thành ra có những cái đó, thì người trung đạo không lên án Đại Thừa, không lên án Tiểu Thừa mà họ kêu là Trung Thừa. Còn cái người mà Đại Thừa tức là nguyện làm Bồ Tát hạnh lục độ ba la mật đó, còn mà Tối Thượng Thừa là thành Phật. Thì cái bài mà tham luận của ổng chỉ được có 50 điểm thôi, 50% thay vì điểm 100, mà muốn đậu được cái này là cái bài này phải được 70% cái điểm thì mới được đậu, ổng fail. Và con không hiểu con sai chỗ nào, xin thầy khai thị. Ai nói được ổng sai chỗ nào, bây giờ nói từng mật tại sao ổng nói Tiểu Thừa đúng là lời sai. Bây giờ thầy đi từng giai đoạn giáo quý vị thấy bậc Tiểu Thừa có bậc nào là có phải là Thanh Văn không? Ngày xưa đó, tức là cái bậc hữu học, ngày A Nan ngày nói A Nan, ông là bậc hữu học, ông mới chứng quả tu đà hoàng, ông còn luân hồi sanh tử. Còn cái bậc vô học là ai quý vị? Không còn học nữa, là những vị A La Hán. Ngày xưa Phật kêu bậc hữu học. Trong pháp hội tại cái tịnh xá Kỳ Viên có bậc hữu học và vô học 2000 người, trong đó A Nan là ở vô học, hữu học, mà Xá Lợi Phất một kiện liên là vô học, tức là vô học tức là không cần học nữa, tới cái mức độ là đầy đủ rồi, họ đã đầy đủ cái luân hồi sinh tử, họ đạt được cái quả vị là A La Hán rồi. Thành ra ở trong này chúng ta bây giờ là thầy trò chúng ta là cái bậc Thanh Văn, nghe âm thanh để mà đến với Phật là hữu học, chúng ta chưa ra khỏi ba cõi. Thì bây giờ thế này, chúng ta nghe kinh mà chúng phải chứng, tụi con đến đây tụi con học pháp bản gì không? Thấy rồi tụi con nghe xong rồi tụi con mới chuyển nghiệp, tụi con mới tu, tụi con mới chuyển nghiệp. Là bây giờ tôi sẽ trả lời đơn giản thôi, mà ngược lại đó, cái ông này ông nói đó là không cho nói nhiều. Khi mà bài thi này đó chỉ hạn chế khi trả lời đó không quá là 20 chữ, nếu mà viết một tràng văn Đại Hải đó cũng rớt nữa. Tại Thiền Tông là họ nói là khu tu phá thiền đó là bất làm văn tự, nghĩa là không có dùng danh tự nhiều, nghĩa là vô ngôn quan, mà cho mà nói nhiều không phải là cái thiền, thành ra không thể là dùng cái văn tự mà nói nhiều, thành ra nói sao để cho ta lọt thôi. Thì bây giờ đó, nếu mà tôi ở chỗ này đó, tôi nói nhiều thì ai cũng nói được, nhưng mà nãy thì tôi nói là nếu mà tôi người đó tôi sẽ làm một câu là: người Tiểu Thừa số 1 là bậc thấy nghe chuyển tâm đọc tụng gọi là Tiểu Thừa, tức là chúng ta chỉ chuyển tâm nhờ đọc tụng thôi, đang đọc tụng thôi, chứ chúng ta chưa có được cái gì hết rồi. Chúng ta là bậc đến đây thấy nghe rồi hay quá chuyển tâm đọc tụng để mà tìm con đường giải thoát cho chính mình là tiểu thừa. Phải nói rõ, tại vì thiếu cái phần đến để thấy, nghe rồi chuyển tâm đọc tụng để đạt giải thoát riêng cho mình mà không cho chúng sanh. Đó là câu trả lời thứ nhất của thầy. À, rồi thứ hai, bậc trung thừa là gì? Bậc trung thừa là gì? Là bậc rõ pháp của Phật, rõ nghĩa của Phật, gọi là trung thừa. Tức là cái bậc này sau khi từ cái bậc tiểu thừa tiến lên, họ thấy nghe đọc tụng chuyển tâm, và vì họ hiểu rõ pháp của Phật, đại thừa tiểu thừa đều không hai, do đó họ không ghé bên này, họ không ghé bên kia. Cái người này đã đạt được cái lý sắc tức thì không, thì sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục, sống không chê cõi ta bà, mà chết không cầu về cực lạc. Thì cái người này, nếu mà quý vị đang ở đây mà quý vị chỉ sợ cái cõi này mà quý vị vô cầu vãng sanh, quý vị đang vô đây tu đại thừa nhưng mà quý vị là cái tâm tiểu thừa. Có nhiều người bằng chứng mà khi thấy thầy làm đài thiền nhân cầu siêu cho đài thiền nhân, mở đài chiến sĩ để cầu siêu cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các tướng lãnh, rồi thầy mở trong đó có cái đài thai nhi, những đứa nhỏ bị mẹ giết từ lúc còn vô minh, mẹ ơi xin cho con được làm người, bây giờ chết rồi không ai hàng triệu đứa hàng năm hả, rồi thầy lo những cái chuyện đó. Thì những người vô đây với cái tâm tiểu thừa đó, ông thầy Thông Lai này sao kỳ vậy hả, hồi đó nói vô đây mở cái làng thì vô đây chỉ A Di Đà Phật thôi, chỉ vô giảng sanh là chính thôi, chứ tụi này chỉ muốn vô giảng sanh, còn ai chết sống kệ bà đó. Thì cái loại này vô đây là tiểu thừa hay trung thừa quý vị? Tiểu thừa mà coi như là hạ hơn tiểu thừa nữa. Cái loại đó đi tu bằng cái tâm ngạ quỷ, cái loại này không có sự hướng dẫn của thầy, cái loại đó chết cái nóng cái bụng ngay, tham muốn cho mình hả. Nếu cái loại này đó mà từ Việt Nam mà đi qua đây đó, mà cha má hồi xưa mà nghèo mà đóng tiền để cho từ bay 5 cây 10 cây về Việt biên á, cái loại này qua đến đây rồi đó là chỉ sướng cho mình, dinh thanh thị gia, học ra đấy bằng cái bằng kia lấy vợ lấy con, còn bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ em đó chết đói ở Việt Nam á, cái loại này không xứng đáng là cái người được người ta đưa tiền đi qua đây để mà vượt biên. Cái loại này phải làm sao qua làm rồi, rồi phải ăn mì gói, nghĩa là hy sinh, rồi gửi tiền về tiền đường để cho như là Việt Dũng ca, anh gửi về cho cha, em gửi về cho anh dâm đôi thuốc lá, anh đốt cuộc đời trái mòn trên ngón tay, thấy không? Em gửi về cho mẹ đôi chiếc kim mai, mẹ mai hộ con tim gan quá đọ đầy. Em gửi về cho chị dâm ba sắc vải, chị mai áo ra áo cưới hay chị mai áo tang. Hồi xưa cái thời đó là tôi biết mà tôi cũng gửi giải về cho mấy sư cô, là gửi tờ giải đen có giá tiền đó vậy hả. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Anh gửi về cho cha một manh áo trắng, là gửi cho đại tá Hồ Ngọc Cảnh, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay. Gửi về Việt Nam nước mắt đông đầy, mơ ước một ngày hả gì đó quê hương được thanh bình. Rồi gửi về cho anh một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước mộng mong manh. Gửi về cho mẹ một bát chè xanh, mẹ pha hộ con vì nước mắt đã khô cạn, con đây cũng không còn nước mắt để mà pha trà nữa hả. Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa hả? Chị đốt cuộc đời trong quang lạnh mù khơi hả? Về gửi về cho ai nữa hả? Chiếc nhẫn yêu kim cương yêu thương, chiếc nhẫn yêu thương không phải chiếc nhẫn kim cương, chiếc nhẫn yêu thương là nhẫn dỗn. Thầy Thông Lai là gửi về cho sư cô Mộc Thảnh Đông chiếc nhẫn kim cương. Cô bán tìm đường, cô bán cho đời tìm đường vượt biên, thấy không? Rồi cái gì nữa? Gửi về cho cha một đôi viên thuốc ngủ để ru cuộc đời trong tử tù chung thân. Với ông này là gửi cho ông ngủ, thì mình như người đó đói quá, đói quá tối thì lục độ ăn thì ngủ cho nó không quên, thấy không? Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Cái gì nữa? Mơ ước gì không phải? Mơ ước gì đó? Mơ ước một ngày trong giấc ngủ da vàng. Cái loại da vàng đó là cái kêu là cái người da vàng là bị ru ngủ. Hả? Ru ngủ là xóa bỏ đi, đừng nhớ chuyện cũ, phải không? Sư nào cũng sư, miễn là y pháp bất y nhân, phải không? Về xây dựng quê hương đi. Hả? Có tiền về đây đầu tư chỗ này chỗ kia, phải là giấc ngủ da vàng không quý vị? Hả? Giấc ngủ da vàng là sao? Da trắng đó, người ta nữa là có trí huệ, người ta là những đứa phát triển. Mình da vàng á, giấc ngủ da vàng là thôi mình cũng người Tàu, mình là đàn em, mình đánh Trung Quốc mà mình hổn, phải là giấc ngủ da vàng không? Hả? Mình hồi xưa là cũng là cái người Tàu mà qua, thôi giờ nó chiếm ở đâu cũng vậy, mình một tỉnh có Tàu nó sướng hơn. Hả? Đó là giấc ngủ da vàng mà. Hiểu chưa quý vị? Cho Việt Dũng một tràng pháo tay đi quý vị. Pháp này là như vậy đó, tiểu thừa là cái lỗi đó đó, còn Việt Dũng là đại thừa đó. Hả? Cái gì thấy Việt Dũng là sao? Việt Dũng tàn phế rồi, nhưng mà anh có phế không quý vị? Không có phế, anh đóng góp. Việt Dũng có chết không quý vị? Không chết. Bài ca tiếng nhạc của Việt Dũng vẫn còn mãi mãi trong lòng của người yêu tự do. Thành ra đối với thầy, những người nào mà có cái tư tưởng đó mà vô Đàn Di Đà đó, cái tâm nhỏ tâm lớn của vị thầy tương lai, tại sao vậy? Thì quý vị vô đây quý vị chỉ muốn là chỉ nội cái nhóm này là vượt biên là được về thôi. Mà nếu mà nghĩ như vậy đó thì thầy tương lai mà cũng có tâm như đó thì thầy tương lai tội gì mà đi làm cái Đàn Di Đà? Hả? Dưới khả năng thuyết giảng của thầy không giỏi, nhưng mà thầy không cần ở chùa đâu, thầy ở tại ngay cái tầm viên một của thầy đó. Hả? Rồi cái đi chùa nào mời giảng chia đôi, chia cùng quốc sư chia đôi được không? Một pháp hội 100,000 tôi lấy 50,000 đi chơi cho đã, xong rồi đó tôi về cho tôi mà, tôi về đó tôi nói tôi nhập thấp. Hả? Tại vì tôi giảng một cái pháp hội tại chỗ chuyện hội xong, cái chuyện hội nói sư phụ ơi bây giờ được 100,000 tôi nói rồi, con 50,000 sư phụ 50,000 chia hai. Về nhà hỏi sao tôi lên mạng tôi nói tôi phải nhập thất 3 tháng để nghiên cứu kinh điển, về đó vô đó mở phim coi phim Đại Hàn, phim Hồng Kông, phim Đài Loan ha, rồi đã được rồi đặt đúng cái lỗ, người ta ái mộ thầy, ông thầy đang nhập thất mà ha, mỗi ngày có người đút vô cái lỗ trong này đồ ăn ha, chỉ đút cái lỗ vô ngồi ăn trong này coi phim này coi chơi đã, trong đó 3 tháng ra thợ thầy đẹp trai quá, tại tu ăn với ăn ngủ không à ha, sướng không cái gì đó phải đi làm. Bắt đầu nó kỳ này linh mẫn pháp hội thầy San Jose, không cần chùa thế hội trường, đúng không quý vị? Giảm xong cái kiếm 100,000 để chia đôi, 50,000 mẫn linh, 50,000 thêm 50,000 con giữ quỷ, 50,000 nữa con là thủ quỷ, phải không? Rồi về thầy nói bây giờ thầy phải luyện về để nhập thất 3 tháng nữa, trong 3 tháng nữa tôi đi đâu đâu biết, tôi mua tóc giả tôi đội lên ha, tôi đi qua Đài Loan, tôi đi qua Nhật, tôi đi qua Hồng Kông, tôi đâu thèm chơi gái Việt Nam, tôi chơi gái Mỹ, gái Úc, gái Âu Châu, ai biết được không quý vị? Hằng biệt tôi đã ở bên đó cho 3 tháng xong cái này bà tôi về, cái rồi tôi vô là tôi nói bây giờ nhớ ông Triển lên Phi La, sư phụ lên nó Hoàng Pháp, trời ơi đúng Triển công nhận sư phụ chó hậu an đẹp trai, đi ăn chơi ăn nhậu không đẹp được hả? À, bắt đầu về 3 tháng nữa cứ vậy vậy, ai biết tôi còn giờ này á hả, tôi đi tới đâu á là lo chỗ này lo chỗ nọ, nghĩa là trên từng cây số hết bà này ngắt ngắt, bây giờ bên kia hai đám này ngắt ngắt như này, thấy không? Vừa xong rồi phải đi lo bên đó nữa, là một đám á là của bác của Minh Giác là coi như đang chờ lúc về, một đám nữa đó là dự định biết không, ngủ rồi hả, cái nhóm kia vô hộ niệm bỏ của chạy lấy người rồi chịu không nổi, cái nhóm mà vô mà để cầu nguyện thấy chạy rồi, dự quán mới gọi không xong bỏ cửa chạy đi người rồi, bây giờ về quán sư phụ xong rồi phụ phải về giùm, rồi tôi nói ok không sao hết. Thì quý vị thấy không, sư phụ đi đâu á chỗ nào tụi con cũng biết cũng thấy hết, hay mà thọt ra đứa này đứa kia vô là coi như biết là, thành ra sư phụ đâu còn cái gì cho sư phụ nữa, mà sư phụ lại làm gì gì á, những gì có sư phụ được cái gì trong này nhìn coi, sư phụ được cái gì trong này hả? Tiền á đây dự ngọc lắm hả, tiền á bên kia đó là Hồng Đức Nam, tiền ở bên là Tổng Viên Một á thì tiền Diệu Thịnh Nam, tiền mà chính phủ lưu vong á của Tổng Viên mà tôi 4 á là con Diệu An Nam, Hả? Rồi tôi được cái gì trong này quý vị? Nhìn kỹ coi tôi được cái gì? Tôi không hơn quý vị đâu. Nhưng mà tôi nói cả ngày cả đêm, ngày qua Hồng Đức dọc cho quý vị tụng luôn cuốn rồi quý vị, hai tiếng mấy rồi quể quải rồi, phải không? Quể quải phải không? Đừng có nói. Trong khi đó thầy được cái gì? Rồi những ông tướng Việt Nam Cộng Hòa ông được cái gì? Ông có nguyên cả một hạm đội hải quân miền Tây quý vị nhớ nhà Nguyễn Hoài Nam còn nguyên một cái hải quân nhiều lắm, rồi còn nguyên cả hai căn cứ không quân, căn cứ Bình Thủy và Trà Nóc, bao nhiêu trực thăng thẳng được ông có, ông bay đâu được, ông bay qua U Ta Bao một tiếng đồng hồ, ông bay qua hàng không mẫu hạng 15 phút, mà ông có đầy đủ nghĩa là máy bay, ông Phạm Văn Thú cũng có máy bay, ông Trần Văn Hai cũng có máy bay, ông Lê Nguyên Vĩ cũng có máy bay, ông Hồ Ngọc Cẩn tỉnh trưởng có máy bay rồi, cái thời đó tỉnh trưởng là có máy bay riêng hết rồi, tại sao ông bay ra vậy, ở lại đánh cái viên đạn cuối cùng rồi bắn chết, ông được cái gì hả? Tướng vợ con tướng Phú được cái gì, vợ con tướng Hưng được cái gì hả? Rồi quý vị không nhớ tới những cái đứa mà như là Michael Hoàng. Michael Hoàng hồi đó là một thiếu sinh quân của trường, coi như là thiếu sinh quân Vũng Tàu, các em nó kêu là tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, mà thi vào đó là phải giỏi lắm mới vô được cái trường đó, là mấy trăm ngàn lính Việt Nam Cộng Hòa bị chết lọt vào đó đâu có nhiều đứa quý vị hả? Bao nhiêu một khóa đó,
coi như cả tới trung học, qua từ đại học cho tới từ tiểu học cho tới trung học,
bao nhiêu đứa?
Dạ, một lớp như vậy nó là 12 lớp, 10 12 lớp, một lớp thì 50, coi như là 12 mà nhân cho 50
chỉ cho tới 1000 đứa, còn lại mấy trăm ngàn lính Việt Nam Cộng Hòa chết. Quý vị coi đi, tôi coi những cái phim mà nó phát lên mạng đó, ở bên đây mình thấy không, nó chết đào đội một lọt ở như tao nội ngoài, là những đứa nhỏ nó khóc. Mà nó ra đưa nó đến nỗi mà đòi đại đội trung sự, họ chỉ trải cái lá cờ lên rồi những đứa con nó khóc. Rồi bây giờ những cái cảnh đó quý vị biết không? Họ viết cho nhau, chúng con chằn chết khi mới 20 mấy tuổi. Rồi bây giờ dịch cộng vô, rồi những người xưa mới binh lăn lóc ở bên các lề đường, không ai nghĩ tới nó. Những người đó là những người là cái gì? Những người đó là chiến đấu để cho thầy trò chúng ta được đi theo diện tị nạn. Hả? Hả? Rồi những người truyền nhân qua đây, những người truyền nhân đó là ai? Đi quý vị đóng tiền cho đi, rồi chính những người đó mới bảo lãnh quý vị qua đây. Có phải là quý vị ân hưởng nhờ cái Boss People qua đây không? Rồi những ông già HO, những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, quân cán chính, họ ở tù, để rồi họ nhờ đó quý vị chỉ dựa vào hai chữ HO không à, mà đi qua Mỹ. Qua Mỹ rồi quý vị quên hết những cái gì ở Việt Nam. Ngày hôm qua có lá thư của một người đó nói thế nào? Không có thầy Thanh Mai là con quên đi những tháng ngày ba con ở tù, má con phải gánh gạo nuôi chồng nuôi con. Không có thầy Thanh Mai con quên đi những cái gì mà Việt Cộng nó đàn áp không cho con đi học gì lý lịch. Không có thầy Thanh Mai con quên đi những cái cảnh mà vượt biên bị hãm hiếp. Rồi bây giờ con nhìn thân thì ra con nói, ôi bây giờ thôi được rồi, mình đã thành kỹ sư, thành bác sĩ, mình lo cho mình đi, chuyện quá khứ đi qua. Mình quên mà Việt Cộng nó có quên không? Hả? Nếu mà nó quên thì làm sao? Nó đâu có bắt mình, người Việt Kiều của mình về phải làm bắt bo. Hả? Nếu nó quên đó, thì nó đâu có bắt tụi con về đó là phải bỏ tiền cho bắt bo rồi nó hằng học nó chữ này kia. Nếu nó quên thì làm sao mà mình là công nhân hạng hai? Nếu nó quên thì làm sao mà có những con triệu đảng viên nó nhìn mình với con mắt thù hận? Hả? Nếu nó quên thì làm sao mà có 3 triệu đảng viên? Bây giờ thì dịch cái chữ cộng sản thôi. Cộng sản thôi. Cộng sản là lấy tất cả tài sản. Hồi mới vô miền Nam á, nó đuổi, nó đổ tiền hết. Có người có 100 triệu, với cái người có 100 đồng, nó đổi ra, nó cho mỗi người có 100 đồng. Ha? Thì nó cộng sản, nhưng mà sao? Nó đổi rồi, nó lấy cái tiền đó, nó mới đi đổi ra tiền đô, rồi nó cho, nó phát cho cán bộ, rồi mua hết nhà, cửa của vợ con của chúng ta. Ăn cất cạn đó. Ha? Cộng sản cái gì? Nếu mà cộng sản thật sự đó, là giống như Đức Phật Thích Ca đó, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, và máu cùng đỏ. Cộng sản là như trong làng này nè, thầy mà tạo ra một cái giai cấp thống trị và bị trị là thầy không phải đệ tử Phật rồi, là bất công rồi. Thì từ chỗ đó quý vị thấy tiểu thừa là cái gì? Tâm nhỏ nhoi ích kỷ là tiểu thừa, mà tâm gì chúng ta là đại thừa. Ái nó có ái, tự ái là thương mình đó. Nhớ nha, tôi tự ái lắm, đụng tới vợ con tôi chết. Nhưng mà con cái là ái tha, ái người là ái tha nhân, mà tự ái là ái vô. Mà ái tha đó là ái ra ngoài. Hả quý vị nhớ nha, chúng ta đệ tử Phật không phải là không có biết cái từ không biết ái, nhưng mà ái ra ngoài, hướng ra ngoài mà ái. Còn ái vợ ái con nó chưa, là tự ái, tự ái trong cái nhóm tiểu ngã của mình. Thành từ nay tiểu thừa là cái gì? Cái bậc trung thừa là gì? Sau khi nãy giờ hiểu những cái đó đó, qua đây mới làm trả ơn. Ông tướng này ông được cái gì quý vị? Ông xin một cái cột cờ, ông xin dạy ba cùng gặp để hàng năm nói cho ông là những người này đã chết gì tổ quốc, ông được cái gì quý vị, vợ con ông được cái gì quý vị, mà quý vị chống đối cho làm cái đó. Những thiền nhân chết trên biển đó, hải tặc nó kéo nó hạm dưới rồi nó dùng xé xác là chồng đập vợ con dục đó, rồi bây giờ họ thành cô hồn ma trời quý vị, để bao nhiêu năm rồi. Rồi những thai nhi bị giết, như tôi làm là cái gì, không phải dùng chút cái phước đức nhân viên mà được sanh về cái đó. Tôi làm cái này đó, bây giờ tôi lo cả cái vấn đề homeless nữa. Là tại sao vậy? Mình đi xin ăn là mình biết cái khổ của người khổ rồi. Rồi bây giờ hàng tháng tôi qua đây đó, là tôi nói với dân Phước, là nói với bà nhà hàng Đà Lạt, liên lạc với tự si thiên hôn, thầy trò chúng ta xuống dàn ngang ra một ngày nào đó, nấu cơm đứng phát cho homeless ăn. Cái đó là chúng ta trả ơn những cái gì người Hoa Kỳ đã làm. Cái đó là thật sự. Mà mấy vị nào mà lên án cho cái đó thì quý vị yêu cầu lên gặp dân tộc đi. Tôi không đồng ý cái đường lối. Tôi chỉ muốn tôi dặn sanh mình tôi à. Thì quý vị cứ đi tìm cái hệ thống nào mà nó đại thừa hơn cái làng này. Cái hệ thống nào á mà vô đây chỉ nghĩ biết niệm Phật A-di-đà thôi, ngoài ra không biết cái gì hết. Thì quý vị về cái hệ thống đó đi. Còn hệ thống này đó là hệ thống nghĩa là đại thừa là rõ ràng mở rộng rộng ra.
Mình mà cho người nữa.
Cái đó là đại thừa. Ở trong kinh A-di-đà không phải dùng chút cái phước đức nhân viên mà được giảng sanh đâu. Quý vị không làm được, quý vị đừng có nói quý vị 8 tháng thầy rồi quý vị được công đức. Mà quý vị phỉ bán cái này quý vị đọ liền. Tôi bảo đảm những cái tượng là có tư tưởng nó không bao giờ giảng sanh được đâu. Hả? Lên đó toàn là các bậc đại nhân câu hỏi mà. Còn quý vị là tiểu nhân mà làm sao được. Bảo đảm quý vị về để mà sanh về cái quốc độ mà coi như là cái chính quyền mà coi như là nhỏ mọn cái tên đó. Những cái loại quý vị về những quốc độ mà chưa chắc được làm người nữa. Làm người là phải biết nhân, lễ, nghĩa, trí tính, uống nước với nguồn, ăn trái với cái trồng cây. Làm người còn không được, đừng có nói về mà về giảng sanh. Thì cái bậc mà trung thừa là bậc rõ sau khi tụng kinh ở từ tiểu thừa, hiểu được pháp, hiểu rõ ràng, chứ không có hiểu lơ mơ, rõ được, rồi áp dụng theo pháp. Mà cái người này là cao hơn cái bậc kia một chút nữa, là cái bậc trước á, là tiểu thừa, là đọc kinh để được từ từ tìm giải thoát cho mình. Cái bậc trung thừa là không chê khen hai bên nào đi ở giữa, mà đi ở giữa hoài cũng không được. Là cái bậc này phải lấy hai giáo lý của tiểu thừa, tức là lấy giáo lý tùy duyên. Ở đời tu đạo phải tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Thì như vậy, người nào có căn cơ tiểu thừa, mình đem tiểu thừa ra mình độ. Người nào có căn cơ đại thừa, mình đem đại thừa ra là độ. Người nào thích ăn chay, mình cho ăn chay. Người nào thích ăn mặn, mình cho ăn mặn. Cái người đó gọi là trung thừa Phật giáo. Rồi cái bậc thứ ba, mà cái bậc mà đại thừa là cái gì? Là sau khi họ uyển chuyển từ tiểu thừa, họ lên tới trung thừa, họ lên tới đại thừa này, là họ đi vào cái lục độ ba la mật. Cái bậc này là cái bậc như là Bồ Tát Địa Tạng. Hả? Một ngày nào mà còn một chúng sanh ở địa ngục, ngài uyển không thành Phật. Phải không quý vị? Tại vì ngài Địa Tạng Bồ Tát á, từ khi mà chứng quả vị thập địa đến nay nhiều lắm rồi, ngài viên sức làm Phật rồi. Mà ngài cũng giống như quý vị tôi nói quý vị đó, không có muốn là gắn lon, tự nhiên là không muốn làm tổng thống, mà chỉ muốn làm một cái người bộ trưởng, bộ cứu trợ xã hội thôi. Thì cái người này là đại thừa, không ham làm Phật mà chỉ ham độ chúng sanh. Hả? Quý vị có thể nói không? Rồi cái người này là cái người giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hả? Cúi lợi kính lại đời quá khứ, chánh pháp minh Như Lai chính là đời hiện nay. Quan Thế Bồ Tát, Đức Quan Thế Bồ Tát đã thành Phật vô lượng rồi, nhưng mà sao, làm sao họ từ giả cái ngôi vị Phật để mà trở lại làm một người Bồ Tát? Là ai? Là trong kinh Pháp Hoa đó, ông trưởng giả của giàu vô khổ, nhưng mà thấy chúng sanh đây nè, nó cứ mê cái pháp tiểu thừa, thì ngài thị hiện mặc áo rách hốt phân, có phải là những cái người mà như là Đức Phật Thích Ca hay là Đức Quan Âm Bồ Tát? Ngài đang ở những quốc độ rất là đẹp, mà đất bằng lưu ly mà họ phải xuống đây, họ phải mặc cái áo cõi ta bà này. Cái cõi ta bà này mà đối với kinh Phật á, có một lần hồi nhỏ thì nhớ là lúc đó thầy khoảng 19 tuổi, Thì bữa đó trong chùa tụng kinh, mở cái giải đàn mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì ngay trong đó thì có một cái cô cổ nhập vào ở trong cái một cái người Phật tử đang tụng, thì nó tỏ ra cái mùi hương thơm lắm. Mà cái cô đó sau khi tụng kinh rồi cổ ngồi thiền, cổ ngồi luôn cả 8 tiếng đồng hồ, cổ không có đứng dậy. Thì bắt đầu ai cũng giật mình hết. Mà cái cô đó cũng rất là xấu, mà khi mà cái người nó nhập vô nó đẹp lắm, đẹp kinh khủng. Bắt đầu sau khi đó thì hòa thượng mới lại hỏi, thì cổ nói là cổ từ cổ trời đau lội xuống, mà cổ nói là cổ xuống đây cổ nghe kinh Pháp Hoa nhưng mà cổ phải nhập, tại vì cổ nói nó thúi lắm, cổ nói là ở cõi này nó hôi lắm, nó mình không có nghe được. Mà họ gì, họ có cái thiên nhĩ đó, họ nghe ngàn dặm, mà họ cái lỗ mũi họ cứ hửi mùi hôi ngàn dặm. Họ nói mà ở Việt Nam mình ở nhà cầu, họ nói chùa đó là cầu mà đào, kiểu như cầu mà đào mà lớn giống như cái tạo thế phân đó. Họ nói hòa thượng ơi, con vô đây con chỉ lắng con nghe, thành ra con bế cái mũi con ngồi, con phải bế cái mũi con lại, con chỉ đóng. Trong đó họ có là thiên nhãn thâm, thiên nhĩ thâm, tha tâm đó. Thì cái vấn đề mà họ nghe ngàn xa rồi cái mũi họ đánh được. Quý vị thì cho cái lỗ mũi quý vị nha, mà bây giờ quý vị chỉ cần nghe được 3 cây số, quý vị có khổ quý vị? Trong vòng 3 cây số này tất cả mùi hôi mùi thúi gì quý vị nghe được hết. Thầy nói họ xuống đây cái cõi họ rất khổ. Họ nói chúng con xuống đây là chúng con phải là có cái tâm lượng kinh khủng á, phải đạt được cái trình độ là thúi là thơm, thơm là thúi đó. Chứ không giỡn mặt đâu. Cõi mình nó dơ lắm, cái gì mình không có thấy, tại vì cái mũi mình nó chỉ bao nhiêu thôi. Thấy không? À, còn nếu mà mình mà nghe được mà cõi trình thôi dần dần, dần hết trong làng hay là mà ai ngái mình có ngủ được không? Nghe hai chỗ nào ngái cũng nghe được hết. Quý vị thấy rõ không? Rồi mình biết được tâm niệm của nhiều người đó, là mình thấy mình không có muốn tu với họ nữa, là đọc được cái tư tưởng họ. Thì họ nói xuống đây tụi con phải ngồi như vậy, thì cho thấy rằng nhưng mà cõi này tu đó, rồi họ nói con chỉ cần ngồi đây 8 tiếng tu, con bằng trên kia con tu 800 năm tu trong cái nghịch. Quý vị thấy rõ nè, mấy tu sĩ mà cứ đòi qua Mỹ không, thì những người đó qua đây thấy có tu được gì, rớt hết rồi đó quý vị. Giả sử người đó là chân tu đi nữa đó, mà đi qua Mỹ cũng rớt hết. Còn bây giờ những người như là những sư cô, những thầy mà tu trước Bảo Lâm, họ nói bây giờ đổ chúng sanh, mà tôi nói tôi cũng đổ Việt Nam, tôi vẫn đổ, tôi không bỏ chùa, tôi vẫn còn phát, mặc dù Việt Cộng vẫn hiếp tôi. Thì những người đó tu một ngày bằng các tu sĩ bên Mỹ thì tu 100 năm không phải gì. Hả? Tại vì họ không phải tu về bơ sữa, họ phải tu về hưởng thụ, mà họ tu về họ thương những người khổ đó. Hả? Thì như vậy, cái tu ở Việt Nam của Hòa Thượng Quảng Độ đang bị kìm kẹp như vậy, thì bằng những hòa thượng ở bên đây mà được Việt Cộng nó cho đi cho về cho kia, thì như vậy hòa thượng Quảng Độ một ngày ngồi trong cái thanh minh thiền viện, bằng các hòa thượng bên đây mà nó được cho đi qua đi về, nó trải thảm đỏ tới 100 năm cũng người ta cũng không có phục, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Khi mà thầy mổ xẻ ra là thấy rõ như ban ngày. Tôi có phước hơn Việt Cộng á, có những người du học qua Mỹ từ năm 1960 tới về đó, có cơ sở về đó nha, tu trong đầy đủ đó, có hàng ngàn đệ tử, đệ tử Mỹ cũng có nữa đó. Nhưng mà được kính trọng bằng hòa thượng Ấn Độ không? Tại sao vậy? Vì ông kia tu trong cái quế độ, tu trong cái nhà tù, tu trong công an đứng xung quanh, hả? Còn ông này tu trên những cái như là coi như là những cái, như cái bơ sữa, cái nhung lụa, tu trên những cái trái thảm đỏ. Thì quý vị nhìn coi, nhìn cái đó là người ta có kính trọng không? Thành ra quý vị thấy rõ ràng trên đã tu là thuộc cái đức nó mới ra. Thành ra như vậy trung thừa, bây giờ tới bậc đại thừa là những cái bậc mà đã đi vào cái hàng trung thừa rồi, rồi dư sức để tiến lên các quả vị làm Bồ Tát, làm Phật, như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài Quang Bồ Tát, mà nguyện không thành Phật để mà cứu độ chúng sanh, là cái gì đó là Bồ Tát. Rồi sau khi hành nguyện Bồ Tát rồi, cái bậc mà tu đến cái trình độ tối thượng thừa nè, là như ngày Di Ma Cật. Di Ma Cật mới là tối thượng thừa. Bồ Tát, Bồ Tát nào gặp ổng có sợ quý vị? Thanh văn gặp ổng sợ không? Bồ Tát nào cũng sợ, chỉ có ngài là văn thù, là đủ sức, là đối diện với ổng thôi. Thành ra quý vị thấy không? Ông Di Ma Cật có vợ, có con, có tài sản, nhưng mà ông tối thượng thừa, phải không? Tối thượng thừa. À, ngài Xá Lợi Phất vô trong rừng ngồi thiền, ông động nói dạ thưa tôn giả Xá Lợi Phất, không làm gì mà ông ngồi. Ông nói tôi vô đây ngồi thiền chứ ở ngoài tỉnh xá đó, Phật tử họ cứ vô họ ra họ hỏi thăm hoài đó, động tâm. Ngài mới nói ngài không phải là thiền, thiền là thiền của tiểu thừa. Ngài ở trong lầu xanh, mà Ngài không khởi tâm dâm dục. Ngài ở ngay trong cái chợ cá mà Ngài không thấy mùi cá tanh hôi. Ngài ngồi trên ngã tư đường giữa những cái bàn tiệc rượu mà Ngài không dính mắt vào thức ăn vị ngọt. Ngài ở trong ba cõi mà Ngài không bị ba cõi. Ngài ở trong cái tham sân si, người ta kêu là tam động, nhưng mà Ngài thấy tham sân si nó có giết ai đâu không. Ngài thấy rõ là tham sân si chỉ tan tham động với những người mà tiểu thừa, còn những người đại thừa, tối thượng thừa, tham sân si không còn là tam động. Thì cái bậc này thõng tay vào chợ, đi vào hoằng pháp, vẫn thương vợ, vẫn thương con. Cái người này vẫn độ được vợ con dòng họ, còn mấy ông kia chỉ độ được cái phần này kia thôi, tôi độ được hai mặt luôn. Thành ra cái người đó kêu là tối thượng thừa, là duy ma cật, ngày nó không hay hả. À, muốn hàng chục cái phần cái tâm là sao, là trực tâm. Trực tâm là sao? Ông nói tu Bồ Tát là như trực tâm, bụng sao nói vậy. Trực tâm của tôi là đạo tràng, chứ không có chịu là giả trước mặt chịu sau lưng. Cái đó là không phải là Ngài. Nó chỉ cần trực tâm là đạo tràng của Bồ Tát. Quý vị thấy không? Ngài duy ma cật, người ta đến đầu tiên kinh là mấy trăm ông trưởng giả cầm những cái liệu đi, cái lọng đi lại để mà thăm ổng, thăm bệnh ổng á. Thì tự động hàng ngàn cái lọng nó lợi Ngài chỗ Ngài Duy Ma Cật, tự động biến thành một. Có nghĩa là Ngài nói tất cả, nghĩa là chúng sanh giàu, nghèo, đẹp, xấu đối với Ngài chỉ là một. Mà vô trong cái chỗ một phòng bệnh ổng không có cái gì hết, không có cái ghế, không có cái gì, đủ đơn sơ. Nhưng mà ổng, cái không của ổng là cái không tất cả. À, cũng như quý vị nói, khi người ta chửi quý vị thì quý vị áp dụng câu im lặng là vàng, nói là bạc. Thì Ngài Duy Ma Cật cũng vậy, Ngài đi tới cái trình độ là Ngài không còn hai tướng nữa. Ngài không có cái tướng là chúng sanh mà tướng Phật nữa. Như vậy Ngài đó là một loại tối thượng thừa. Nghe đây nè, bậc tu tới trình độ mà muốn hỏi là tối thượng thừa là muôn pháp đều thông suốt, muôn pháp đều không dính mắt, muôn pháp gồm đủ sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi giao tiếp sáu trần là sắc đẹp, âm thanh khen chê, mùi thơm thối, lưỡi nếm vị ngon dở, thân thể đụng chạm giữa nam nữ, các kiến thức, học thức, ý thức, tình thức. Những cái kiến thức mình học ở nhà trường đúng ở đây, nhưng mà không đúng kia. Những cái học thức mình học 25 năm về trước, bây giờ không đúng nữa. Ý thức hệ, cha mẹ đặt đâu con người đó, không đúng nữa. Tình thức là những người mình có cảm tình, mình thương. Những người mà chạy theo tình cảm, mình ghét, thì mình có những cái cánh căn không đúng nữa. Thì cái người này sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi giao tiếp với sáu trần là sắc đẹp, âm thanh khen chê, mùi thơm thối, lưỡi nếm vị ngon hay dở, thân thể đang đụng chạm giữa nam và nữ, các kiến thức, các học thức, các ý thức, các tình thức đều chuyển thành diệu quan sắc trí. Dùng cái kinh diệu pháp liên hoa hả, dùng diệu pháp liên hoa, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều có khả năng thành Phật. Tôi không dám khinh các ngài, tôi đang là bác sĩ, nhưng mà tại vì tôi có phước, tôi sinh ra đời gặp ba má tôi cho ăn học. Còn nếu mà tôi vô phước, tôi sinh vào nhà mà coi như là con của lính Việt Nam Cộng Hòa bị chết rồi bị kỳ thị, tôi cũng phải đi lượm rác mà ăn. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài mà ở vào môi trường tôi, các ngài cũng sẽ thành Phật. Dùng cái quyển diệu quan sát trí, mình xuống dưới nhà bếp, mình thấy một cái bà đang nổi sân, thì mình không thể là bà sân, vì cái bà này bà làm mệt quá từ sáng tới giờ. Bà vô một người nào xuống hỏi mình, nếu mà mình thấy cái kiến thức tấm bảy tại sao mình vô đi nấu sân, nhưng mà mình cái diệu quan sát trí, mình dùng cái trí huệ của kinh Pháp Hoa, bà này nấu sân là tại sao, tại vì bà làm mệt quá. Rồi mình dùng cái diệu quan, diệu là dùng diệu pháp liên hoa, là đầu tiên đặt làm ai cũng là Phật. Mình cho là cái người nổi sân người đang thị hiện, đang thị hiện để mà giận dở, rồi mình quan sát để mình không có lên án liền. À, diệu quan sát trí. Còn ngày xưa là phàm phu thị phi trí, cái đó là tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp kêu là gì, là sanh sự. Mà cái người dùng diệu quan sát trí, người đó chứng được cái gì, gì vô sanh, không có sanh sự ai hết, biết như vậy, nghe như vậy, và dùng cái trí huệ để mà phán đoán, kêu là diệu. Dùng trí huệ của diệu pháp liên quan quan sát, cái đó gọi là trí. Mà hồi xưa mà dùng cái phàm phu quan sát gọi là cái thức. Ha, cái bà này dọn cơm là phải như vậy, phải đũa như vậy, phải chắc như vậy, à, tàu hủ như vậy, cái đó kêu là thức của phàm phu. Mà diệu quan sát trí làm sao hiện ra món ăn mà thôi, thì gọi là tất cả chẳng ô nhiễm, lìa các tướng nam, tướng nữ, tướng địa ngục, tướng niết bàn, tướng thiên đường, tướng tịnh độ, tướng phiền não, tướng bồ đề, không còn tướng chứng đắc. Trong kinh Bát Nhã không có gì để chứng đắc, Vì cái đó là của mình, ông Phật tánh là của mình. Lâu nay mình quên, bây giờ mình chỉ cho mình có Phật tánh. Là ngày hôm qua là giả so, ngày nay thấy tánh là Bồ Tát. Thì người này đạt tới cái quả gì? Không còn chứng đắc. Người nào nó chưa có chứng đắc là cái người đó là ở ngoài trò. Người đó còn đứng ngoài cửa. Thành ra người này không chứng không đắc thì sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Cái người này họ không sợ chết. Chết là sanh, chết là cởi áo ra, sanh là mặc áo vàng. Khi mà cái chuyện nó đến, rong chơi hoài ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có gì ràng buộc để mà khổ đau? Người này họ không tham, bắt nhốt họ cũng là tu được. Bây giờ người mà cứ hiểu tới đây rồi, giả sử bị nhốt vô tù, thì bây giờ khỏi làm, ngồi trong này nhốt cái thân mà tâm ruột, thì lúc đó người ta ngồi, ta lợi dụng thời gian nhốt, ta niệm Phật, ta tu thiền. Rồi hồi xưa ngoài ăn ngon, giờ vô đây cho ăn cơm hẩm, họ còn kẹt cái mùi vị không quý vị? Họ không kẹt cái mùi vị thì ăn cơm hẩm cũng vậy, mà ăn cơm chia. Rồi bây giờ vô đây hồi ngoài ăn có đũa, mà nó cho cái chén không, người này cũng vui như thường. Ủa, có cái chén nhưng mà còn hai bàn tay để bóc. Có những người bị chục tay không ăn sao? Thì người này ở hoàn cảnh nào cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là an lạc. Thì lúc đó là địa ngục cũng không, thiên đường cũng không, và họ đi vào cái cõi là coi như là tối thượng thừa. Và trong kinh Bát Nhã, không chứng cũng không đắc. Đó là tôi giảng bốn thừa, nó rõ ràng như ban ngày. Rồi bây giờ bạch thầy, sau đây cũng là một câu hỏi của nhóm tụi con, của nhóm này, nhóm đang học lên đó. Nhờ thầy khai thị, ngài Tinh Vân, sau khi những thí sinh đậu qua phần thi kinh luật luận thiền tông và tịnh độ tông, và đến phần thi trình kiến giải của thiền tông bằng một bài kệ, con bị rớt ở phần thi bài kệ này, con không hiểu tại sao bị rớt. Đề tài ngài Tinh Vân đệ sư đưa ra là: các thiền sinh trong lúc ngồi thiền làm sao để hàng phục vọng tưởng? Quý vị ngồi thử, mà quý vị ngồi niệm thiền, quý vị coi nó nghĩ tùm lum, có quý vị nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, làm sao hàng phục tâm điên đảo của mình để lọt vào cửa không của nhà thiền? Cửa không của nhà thiền không phải là không có gì, cái cửa không này đó là nhiều người làm là không có, không phải. Cái cửa không này, cái cửa chỉ người nào vào lọt nó mới lắng nghe nè. Mà cửa không là cửa ngõ của trí huệ. Tôi nói thí dụ, cái cửa có là gì? Có tướng, chẳng hạn về của Hồng Đức á, cổ chưa lọt vào cửa không. Cổ lên đây cổ nói: dạ sư phụ, con bây giờ đó, cái gì con tu với sư phụ con cũng được hết, nhưng mà con thấy con cái thân người nữ, phải không? Con thấy thân người nữ, bây giờ sư phụ chỉ cho con viết cái sớ làm sao để mà con cầu cho con kiếp sau được làm thân nam. Tại vì lúc nào làm tăng cũng ngon hơn làm ni, đúng không quý vị? Thì cô này còn kẹt vào tướng gì quý vị? Tướng nam và tướng nữ. Hả? Thì như vậy tại sao kẹt vào tướng nam tướng nữ? Thì cô này có lọt về cửa không chứ quý vị? Cửa không có nghĩa là không tướng nam và tướng nữ, chứ không có gì. Hả? Một cái tướng nữ mà làm đúng chân pháp, mở mang trí huệ mà tu thì pháp đại thừa, còn hơn là 100 cái thằng mập địch mà tu theo cái tướng tiểu thừa, đúng không quý vị? Hả? Rõ ràng như ban ngày. Tại sao vậy? Còn chạy cho tướng năm là bởi vì trong kinh Pháp Hoa, con gái của vua Rồng Ta Triệt Ra mới nhỏ tuổi à, thấy không? Ông nói khi mà ngày sau là Phất Hoa hỏi cái gì mà văn thù sư lợi Bồ Tát, ông dạy cái kinh Pháp Hoa bên cái xứ Rồng á, có ai thành Phật không? Nó có công chúa con có vua Rồng giỏi lắm, mới mười mấy tuổi mà thông minh lanh lợi, nghĩa là nghe kinh xong á sẽ thành Phật được, mà tại chưa muốn thành Phật thôi. Cái ngày sau là Phất này nói, ông là tu từ tiểu thừa mà làm gì chuyện đó, tôi học ở đây Phật Thích Ca nói nè, người nữ có bốn cái chướng: không được làm chuyển luân thánh dương, không được làm trời đế thích, không được làm vua trời phạm dương, không được làm ma dương, và không được làm Phật. Người nữ còn không được làm ma dương nữa. Hả? Quý vị thấy rõ không? Ma dương là ai? Hồ Chí Minh mới được làm ma dương. Thấy không? Chứ mình kiếm được có bà nữ nào đâu. không có bà nữ nào mà làm được ma dương hết. Người nữ có cũng không ám ảnh của bà đàn ông, thành ra ma dương là phải dành cho đàn ông. Quý vị ác như Tần Thủy Hoàng á, cái đàn bà đâu có ác cỡ mà Tần Thủy Hoàng được. Thì bây giờ có ai ác bằng Mao Trạch Đông không, có ai ác bằng Stalin không, hả, có ai ác bằng Hitler không? Quý vị dòm cho kỹ lời Phật nói rất là đúng, những tên ma đạo mà làm vua chỉ là những đàn ông thôi, hả quý vị, đúng không? Có duy nhất có một bài ác thời người bên Tàu là ai, hả, Võ Tắc Thiền. Thành ra tôi nói cho quý vị biết, đâu phải dễ làm ma dương đâu, hả? Làm ma dương là phải ác, mà ác của Hồ Chí Minh mới được là ma dương của Việt Nam, hả? Đó là sự thật. Quý vị chỉ giùm tôi ai ác Hồ Chí Minh thôi, về đàn bà, hả? Quý vị chỉ giùm tôi là người nữ nào của nước Đức ác hơn Hitler không? Có không? Quý vị chỉ giùm dân mà Ấn Độ đó, ai? Rồi chỉ dùng dân mà coi như là Trung Quốc đó, ai ác hơn mấy cái thằng mà chủ tịch đảng không? Rồi quý vị coi ở Liên Xô đó, hả? Những cái tụi mà đảng viên toàn là cái người nam nắm quyền còn ác á, thành ra họ cứ nó không được làm ma dương mà là ác tới cái mức người nữ vẫn có cái từ bi hơn. Thành từ đó đó mà ngày sáng lập Phật thì ngày căn cứ vào kinh Tiểu Thừa Phật dạy, nhưng Phật dạy đó là phương tiện thôi. Nhưng mà nghe kinh Pháp Hoa rồi là sao quý vị? Kinh Pháp Hoa là coi như là tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài đều có khả năng thành Phật. Vậy người nữ có khả năng thành Phật không quý vị? Không khả năng thành Phật. Mà do giảng kinh Pháp Hoa đó thì đi là tối thượng thừa, còn giảng kinh đó mà tiểu thừa là không được. Ha, tiểu thừa là sao? Vô đây ha, ra tiểu thừa chẳng hạn như cho sư cô Quỳnh Dung của vô đây, à xin lỗi bà sư cô này bao nhiêu hạ ha, và tôi với năm hạ, năm hạ này ngồi đây cũng được ngồi gần tôi, thí dụ vậy đó. Tức là đi theo cái điếm hạ tính lon, phải không? Còn mà đi theo mà sau này đi theo Pháp Hoa hả, mấy hạ không có hạ thượng gì hết, tôi với ông đều có Phật tánh bằng nhau, thì cái lỗi đó là tối thượng thừa đó. Thành ra nghe nói xong cái con chú rồng á, cái nhà văn thù nó là mời nghe đây nè, tung thỉnh con chú rồng. Vừa nói xong thì thấy từ phương nam bắt đầu con chú rồng bay lại đánh lễ Phật, móc ra cái hạt gì đó, hạt châu. Nè sáu lệnh hết, ông xem tôi cúng dường cái hạt châu cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca lẽ không? Lẽ. Mà cúng dường hạt châu là gì? Cho thấy rằng ngài đã công chúa rồng người nữ mà đã thấy được hạt châu trong túi áo rồi, đã lấy cái hạt châu đó ra là cho Phật thấy là có phải là con có hạt châu giống Phật không? Đưa cho Phật Đa Bảo Như Lai, hả? Phật Đa Bảo Như Lai đã nhập diệt bao nhiêu lượng kiếp mà đến đây ngày Phật Ba, và phải Phật Thích Ca, con đã thấy được không? Hạt châu của con và hạt châu của ngài giống nhau, tức là kiến tánh rồi đó. Nói một cái biến thành tướng muốn tiếng nam hả, rung mình cái biến thành tiếng nam, bay qua cõi vô cấu mà không bao giờ cõi cực lạc. Cõi cực lạc là vẫn còn có lạc và khổ, hả? Vì trong đó có nhiều bà già trong này kêu là đới nghiệp vãng sanh. Còn cõi vô cấu, vô cấu là không có làm dơ, tức là cõi nó vô nhiễm đó quý vị, mà vô nhiễm là cái cõi của tối thượng thừa của kinh Diệu Pháp Liên Quan, gần bung mà chẳng thôi thanh người hùng. Và cõi vô cấu đó ở đâu? Chính là cõi này nè, ngay đời này thành Phật tại đây, nhưng Phật ở đâu hết, hả? Kinh hay dễ sợ quý vị, thêm kinh nghĩa đại thừa nó hay lắm, không có đơn giản. Thành ra con không biết mà lên đây á, khi xin thầy Diệu Thảo là con, giờ con cũng chán người nữ quá, con muốn người nam, cái loại này là cái gì? Loại tiểu thừa thì lại đến lễ cô Quyền Dung đi. Thật ra tại vì, nhưng mà không phải là không có cái đó, từ bước thấp mà lên bước cao. Mà nói như vậy rồi đó, mà tụi con cứ ngồi thấy sư phụ ngồi đâu thì con ngồi đó, tụi con cũng đọ đó. Nó phải có tôn ti thật tự, nói là vậy nhưng mà sự lý là vậy, mà sự cũng phải như vậy, phải không? Thành ra tôi đã định cho nó mấy ngày nay kiếm muỗng dừa cho tôi ăn, không đến nào kiếm muỗng dừa hết, rồi từ từ cái chén giấy rồi từ từ đưa vô chén kiểu. Cái gì thấy từ từ hả? Có mà, dừa có mà. Có mà, tôi thấy cái nước dừa đem cho tôi uống đó. Hỏi nó dừa non hả? Rồi giờ tôi yêu cầu quý vị khi nào đi về Việt Nam ấy, về Bến Tre đó, quê hương đồng khởi đó, chứ là quê hương đồng khổ đó, thì quý vị làm ơn kiếm cho tôi một mớ muỗng dừa đem đây đó, là để dành cho các cái vị mà tỳ kheo ni thích so mani sa di đồ ăn, sa di ni đồ ăn hả? Ừ, vậy là con về bữa nào con thỉnh mới làm cho đẹp nha, muỗng dừa cho đẹp đó. Ăn chén kiểu á thì cũng có sáu mấy ngàn thôi, 70 ngàn thôi, mà ăn muỗng dừa cũng trăm mấy rồi con. Rồi nè, nghe đây nè. Đề tài Ngài Tinh Dân Đại Sư đưa ra là các thiền sinh trong lúc ngồi thiền làm sao để hàng phục vọng tưởng, làm sao hàng phục tâm điên đảo của mình để lọt vào cửa không của nhà thiền, mà cửa không cửa là cửa ngõ của trí huệ, ai cũng lọt vào cửa không này để thành tổ thành Phật. Ha? Trong đó mấy chục người không ai dám đưa kệ hết. Cũng giống như cái thời gian mà Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn yêu cầu các ông đệ tử của Thần Tú ra kệ để mà Ngài truyền ngôi đó, thì có mình ai cũng thôi vậy, Ngài Thần Tú Ngài giỏi, thì trong ngày nó đề cử cái ông này là giỏi nhất, là ông Thích Tịnh Tâm, ông giỏi nhất, ông làm bài kệ, ông nói con không có dám, nhưng mà nguyên cái nhóm tụi con người Việt có qua mà học trong ngày đó là làm cái bài kệ để nói, tại vì mình tu thiền á, mình hàng phục cái nào mình viết bài kệ 4 câu thôi chứ không có nhiều, chứ không phải như bên mình diễn tả, bên thiền tâm họ dùng kệ thôi. À, thì con sau khi đại chúng mà trong cái nhóm người Việt có qua mới cử con là trong 22 vị đó, ổng là đứng đầu, ổng giỏi lắm, thì làm kệ. Thì con là Thích Tịnh Tâm thì con làm thế này, con lên con đảnh lễ Hòa Thượng Hư Giang và con nói là Tịnh Tâm có pháp tu ngăn trừ trăm vọng tưởng, đối cảnh cảnh sanh tâm, Bồ Đề càng tăng trưởng. Rất là hay, được cái chê nha, giỏi đó hả. Tức là ông Hòa Thượng hỏi làm sao để mà đối trị với cái vọng tưởng, thì Ngài lên đứng này, con đại diện cho 22 thiền sinh tu học tại đây, con không dám là chiến tám, nhưng mà con xin trình Hòa Thượng coi tụi con học thế nào, con đã lọt vào cửa chưa. Tịnh tâm có pháp tu ngăn trừ trăm vọng tưởng, đối cảnh chẳng sanh tâm, Bồ Đề càng tăng trưởng. Thấy không? Thì hỏi làm sao vậy, ông học từ đâu? Nói là con thấy bên thiền tông của Việt Nam đời nhà Trần ha, đối cảnh vô tâm mạc dán thiền ha, đối cảnh vô tâm mạc dán thiền, tức là đối cảnh mà không có sinh tâm thương ghét thì không có cần phải ngồi thiền, vì còn tâm thương ghét mới ngồi thiền để hàng phục tâm. Thì ông này cũng viết cái bài kệ này rất là đúng. Bài kệ của con bị Hòa Thượng chê là còn đứng ở ngoài cửa chưa lọt vào cái cửa không tướng, phải không? Không tướng cái chỗ này, cái chỗ này quý vị thấy rõ không, tại sao mà ông bị rớt vậy quý vị? Tại sao bị rớt? Quý vị thấy nè, tại sao mà rớt? Thì bây giờ quý vị thấy có tướng là tướng làm sao, tướng làm sao bị rớt? Đây nè, bây giờ tôi á, nếu mà tôi là đó đó thì tôi sẽ trình kệ như thế này thôi. Tôi không biết là tại vì sao tôi, khi mà cái người đệ tử mà hồi xưa kiến tánh là phải nhờ các bậc mà giác ngộ, họ ấn chứng mình đã lọt cửa chưa, chứ không phải là mình được. Quý hiểu thầy nói không? Nhiều khi cái người đã chứng tu đầu hoàng, sơ đầu hoàng hoặc là vào cửa thiền, nhưng mà không có một cái người thiền sư mà thầy ấn chứng á, là người đó không biết. Thường thường họ tu mà tới lúc họ phải đi lại để họ cầu những cái bậc mà như lục tổ đã là tổ rồi đó, thì họ phải nhờ lục tổ để coi trình kiến giải trình này trình kia. Cũng như có cái ông mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ông tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa dữ không quý vị? 3.000 quyển á, mà 28 á, ông vô ông đảnh lễ từ luôn người lục tổ, cái ông không đảnh lễ cúi đầu, phải không? Cái tổ nói hả, đảnh lễ mà không cúi đầu đừng lễ. Ông có cái gì mà ông ngậu mạng? Bây giờ con tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, thấy không? Ông thì ông đâu có tụng đâu, ông không tụng được một cái phẩm thường bất khinh nữa mà. Ta không giống xin các ngài về cái ngày dành Phật, ta là tổ thứ 6, ông vô học, ông cầu kiến ta mà ông lại nghĩa là không lễ ta. Cũng như là cái ông Huệ Đạt á, ông xin vô làng Di Đà ở bên miền Nam Cali, ông vô ngã mạng lắm, hỏi mấy bà coi, vô tới nơi cái làng Di Đà này gì mà giỏi quá vậy, mấy bà già này tu dở quá ha. Cái làng Di Đà này phải sửa tên là tiểu học của làng ở Di Đà ha. Cái tôi nói ủa, con chê mấy bà vậy, con tới đâu, con ở đây có lý lịch con coi. Dạ con ở tù mới ra. Làm gì? Dạ buôn ma tí mấy năm, 7 năm. Bây giờ con loại nào? Chờ trục xuất về Mỹ hay về Việt Nam? Như vậy là cái phước báo con còn thua mấy bà già trong này nữa. Mấy bà trong này đó là đứng phước báo bỏ trời, không làm mà có ăn, mỗi tháng có tiền của chính phủ Obama nuôi hả. À, con là thua mấy bà già nữa. Sau đó ở mấy tháng là tôi đuổi, là tại đuổi là do mấy người ở bên làng vote đuổi, Hồng Đức cũng đuổi luôn. ngã mạng. Con vô con học pháp thầy này, cái tên thành viên của thầy mà con biểu sửa đi nữa thì giống như là cái ông này là ngã mạng rồi, thành thầy đuổi đó. Ở 3 tháng rồi, chính mấy bà này là quyết định đuổi, tại vì mấy bà già trong làng mới là chủ nhân của cái làng. Ở vô đó cỡ như cái ông đó mà ở thì không coi trời đất là ai, vì thế cái thân mình sắp sửa bị trục xuất về Mỹ, về Việt Nam rồi mà vô còn khiêng mấy bà này tu không ra gì, chưa thành thánh mình nó mất hết phước làm người rồi. Bây giờ tôi nói nè, cửa không khi mà hỏi con làm sao để đối trị vọng tưởng thì tôi sẽ thương ngài tịnh không. Cửa không, cửa Bát Nhã, cửa của tổ sư thiền để giác ngộ thành Phật. Nếu mà thầy trình bày kệ của thầy như thế thì tôi sẽ trình bày kệ của tôi để coi đại chúng coi. Không lai không pháp tu, chẳng dứt trừ vọng tưởng, đối cảnh tâm khởi luôn, bồ đề không tăng trưởng. Hả? Không lai không có pháp tu, vì trong kinh không có tu mà không có chứng, không có đắc gì hết. Còn tu tức là còn ở ngoài cửa. Hả? Chẳng dứt trừ vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Chỉ là những cái vọng sống ở trên mặt biển. Hả? Mà dừ trừ vọng tưởng thì tôi đã thành người máy rồi, làm sao thành Phật được? Hả? Người máy á là nó có vọng tưởng không quý vị? Không vọng tưởng. Người máy mình rồ ga mình hiểu là đi xuống nhà bếp rửa chén là nó cứ đi nó đi như bà Mười vậy. Rồi xuống là rửa chén. Rửa xong rồi cái này mình bấm cái box stop, nó đi stop. Nó rửa không sạch nó không giận. Rửa thì khen nó rửa sạch nó cũng không mừng. Thì như vậy quý vị trở thành người robot người máy làm sao thành Phật quý vị? Thấy không? Thành nó thiệt không lai là nếu tôi ở đó không lai không pháp tu, chẳng dứt trừ vọng tưởng, đối cảnh tâm khởi luôn này. Thấy gái đẹp cũng mê, thấy cái gì cũng nói hết á. Thấy cái bà ca sĩ người Huế ca hay quá, nói trời ơi ước gì 20 năm trước tôi mà thấy tiếng ca của mù là tôi theo mù luôn. Nhưng mà 20 năm sai là khác hẳn. Bồ đề không tăng trưởng, bồ đề nó có sẵn rồi, phải có tăng có trưởng, mà có tăng là có giảm. Bồ đề mà không có tăng có trưởng là bồ đề dởm, bồ đề bên ngay cửa bờ này bên bờ phàm phu, bồ đề bên kia là bồ đề không có tăng không trưởng, bồ đề này là bồ đề có Bát Nhã. Phải không quý vị? Không lai không pháp tu, chẳng dứt trừ vọng tưởng, đối cảnh tâm khởi luôn, bồ đề không tăng trưởng. Chắc mà tôi nói nhỏ đá tôi cái mày ra ngoài đường đi. Quý vị tu thì phải hay Phật pháp cao siêu. Cao siêu những cái đó mà mình không có học mà đi lo những cái gì đâu. Thầy quý vị những cái này quý vị thấy không? Thầy phải bỏ bao nhiêu năm để bước đầu đất đốc để tìm những cái lý trong này. Mà quý vị để cho thầy thoải mái đó thì thầy bây giờ thầy đào một con đường, thầy phá rừng đi, thầy mất hết 30 năm mà thầy chỉ cho con cái tôi đi cái lọt mất 2 tiếng đồng hồ. Có ích lợi không quý vị? Thầy nói từ nay tụi con đừng có chú trọng vào chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn. Để cho sư phụ giải quyết những chuyện lớn, đừng chút xíu. Cái này nó chê con, này nó nói con chuồng cầu không sạch, nó nói con nấu ăn dở. Rồi cái tự nhiên cái nhà con về cái nó lấn qua, nó lấn qua thầy giờ làm ơn thì smooth lại mà nói nguyên nhân như vậy vậy thôi, chịu chịu thôi. Tôi không có quyền gì cái này hết. Con về cũng thấy nguyên nhân con khổ quá, không thấy con sợ tôi. Ổng vậy là ở hoài thị hiện Bồ Tát, bài hoài thị hiện coi như là phàm phu mà trong là Bồ Tát đó, không sao đâu. Tại vì sao vậy? Phải có cái thứ này đó nó mới gặp con sẵn lên, nó mới bẻ đầu nó được, thấy không? Thành ra quý vị làm ơn những cái đùi bu đó bỏ dành cho thầy đi. Trời ơi, kinh Phật một công trời bao la mà ở chi cái cửa bên này, cái cửa bên này là nhỏ nhoi ganh tị tật đố chê khen đủ thứ, còn cái cửa bên này là cái cửa là Bồ Tát, là cửa đại nhân, là cửa thanh tịnh, là cửa trang nghiêm. Hả? Quý vị thấy rõ không? Bình đẳng. Thành ra từ đó pháp đại thừa nó cao lắm. Sư phụ thật ra đó, nếu mà sư phụ giảng về kinh thiền, sư phụ giảng cũng thuộc loại cũng đỡ đỡ lắm, chứ không phải dở đâu. Không. Người ta hạng 10 sư phụ cũng được hạng 3 vậy đó. Không. Mấy chục năm nay tụi con có nghe thầy giảng thiền không? Bữa nay nghe thiền nghe được không? Tôi nói cho quý vị nghe, muốn giải thiền thì giải, không sao. Tôi nói cho quý vị nghe, cái thằng Mỹ của nó tiếng Anh đó, nó hứa sư phụ rồi. siêu âm. Nó nói là nó mai mốt á, nó nghiên cứu xem danh từ Phật học, rồi á, thầy sẽ giảng cho con em quý vị nghe, đem những cái gì quý vị nếm mùi sẽ giảng này cho những lớp sinh trưởng tại Hoa Kỳ nghe. Tôi nói một câu tiếng Việt, bên này nó nói Mỹ translator tiếng Việt cho người Việt Nam này. Đã không quý vị? Đã quá đã. Nó nói tiếng Việt chuẩn dễ sợ không quý vị không? Nói ăn chay là xin chai xì dầu liền. Mà nó ngồi nó ca kè, ca bè với cái bà mà người tiếng Quế nó ca rất là... Nó ca chuẩn luôn, không có một cái accent nào đó. Quý vị nhớ người Mỹ mà khi học tiếng Anh, không phải học ở Việt Nam mà học tới đâu tới đó luôn. Ví dụ xe của tụi Mỹ, xe A Mỹ là nó học tiếng Anh là quý vị đừng giỡn, nó tiếng lóng nó cũng biết nữa. Thấy không? Bữa đó thầy nói với nó, hy vọng con không phải là Việt Cộng. Nó nói no, con không phải là Mỹ Cộng. Chính xác cho cái sự tính này liền. Hả? Tại vì nó là người Mỹ mà theo Việt Cộng nó thì kêu là Mỹ Cộng. Tôi nói con, hy vọng con không phải là Việt Cộng nằm dùng. No, sư hộ, sư ông, con không phải là Mỹ Cộng. Trời ơi, hết hồn liền. Cái quen cái miệng mình là mình nói gì cộng, nói không, con là Mỹ Cộng. Thành ra đó là tôi bắt hơn được vàng. Còn tôi chờ bác sĩ gia đó. Cái là một đám mấy đứa nít đó, 16, 17 tình yêu. Đứa 6 tuổi, yêu là gì đưa ra. Dự dân bên đây nè, 9 tuổi yêu là gì. Đứa 16, 15 tuổi, chứ bây giờ không nói không lựa. Toàn mấy đứa 9, 8, 9 tuổi nói về tình yêu không. Cái gì thấy rõ, nhưng mà tôi bắt được ông nói tôi mừng lắm. Nó sẽ có ở trong cái pháp hội mà thiền nhân, rồi nó cũng sẽ có trong pháp hội ở dưới center. Và kỳ này con cháu của quý vị tại Hoa Kỳ sẽ nếm được mùi phật vị như những người thế hệ già đã sinh trưởng ở Việt Nam. Mà khi con cháu quý vị mà nếm được mùi phật vị rồi thì bảo đảm Phật pháp mãi mãi trường tồn, bánh xe pháp luân thường chuyển, và truyền đăng tục diễn nối dòng vô chung. Đó là chúng ta đã trả ơn Phật. Thầy đi vào sanh lão bệnh tử, thiện hội bác sĩ gia đi vào sanh lão bệnh tử, Minh Như và những người ngồi đây đi vào sanh lão bệnh tử. Nhưng mà những người ngồi ở đây mấy chục năm sau, con có thiện hội, con của coi như là những con quý vị ha, con của bác sĩ gia, con của những cô Diệu Tịnh, con của Hồng Tiên, những người đó sẽ tiếp tục ở đây để mà duy trì những cái gì Phật để lại. Và những người đó sẽ là cái thành trì để bảo vệ không cho sư quốc danh và phá nát hệ thống Phật giáo của Đức Bổn Sư Thích Ca. Nó còn nhiều câu hỏi rất là hay, nhưng mà tới 8 giờ 10 rồi. Nếu có chút gì công đức, quý vị nghe pháp đại thừa khoái không? Khoái chưa? Quá khoái luôn ha. Rồi vài bữa nữa tôi sẽ bắt đầu, tôi mở khóa thiền tịnh song tu ở tại Youth Center. Tôi dạy cho người trẻ tu thiền, người lớn tu tịnh độ, nhưng mà hai bên không khác. Chúng ta ngồi thiền mà điều tâm bằng pháp môn tịnh độ, và như vậy chúng ta đã đưa được Công giáo Mẹ Maria vào làng Di Đà, chúng ta đã làm lễ đón Chúa Hài Đồng, chúng ta đã đến được cầu siêu cho chiến sĩ Việt Dũng. Tại sao chúng ta còn hàng rào giữa thiền tâm và tịnh độ tâm, phải không quý vị? Hy vọng rằng dưới cái khả năng về thiền tâm nhỏ nhoi của thầy, thầy không dám qua mặt Hòa Thượng Trúc Lâm, thầy không dám qua mặt Hòa Thượng coi như là Nhất Hạnh, thầy không dám qua thượng những cái bậc đó vì con lâu nay là cái ông thầy tịnh độ luận bổn. Nhưng mà những cái trình độ mẫu giáo của con, hy vọng rằng Phật tử nó chịu thì con cũng ráng con dạy vậy thôi. Phải không quý vị? Tôi không dám đâu, tại vì tôi biết tôi không phải là thiền sư mà con là thông lai thông pháp tu, chẳng dứt trừ vọng tưởng, đối cảnh tâm khởi luôn, bồ đề không tăng trưởng. Gửi lời chào tạm biệt quý vị Phật tử đang nghe pháp online ở trong cái hệ thống Giới Trình TV. Tới giờ này là giờ để chúng tôi ăn sáng. Cái pháp hội này nó không đông, nhưng mà pháp hội này nó làm lợi lạc cho rất nhiều chúng sanh. Chúng tôi đã có mười mấy bài pháp chuyển đi, phải không con? MBT. Chúng tôi đã có pháp tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và tối thượng thừa. Và chúng tôi đã làm được những cái việc mà các pháp hội khác không làm được. Cho thấy rằng trong một ngày Tết đầu xuân, chúng tôi đến đây mà cái bệnh gì có thể Phật Dược Sư cũng trị được. Nhưng mà hy vọng rằng chút nữa còn lại tôi sẽ giảng tiếp là những cái mà đề tài rất là hay ở trong này. Thành ra tôi xin chào hàng quý vị. Chút xíu ăn sáng xong, cô Hồng Đức 10 giờ sẽ tụng kinh Thất Phật Dược Sư. Tụng phân nửa thôi, tụng 2 tiếng mấy, người ta mệt mỏi lắm. Thân mỏi mệt, tâm trong hết giờ, thì như vậy tụng chú nó lẹo lử hết và nó không an lạc. Chúng ta là đại thừa mà còn mong lẹ đó, tức là ta đi vào tiểu thừa là đồng sau cái muốn lẹ đó là tham, phải không quý vị? À, đã tụng cái đại thừa rồi mà tham nhiều chứ vậy hả? Nhiều tức là ít, ít tức là nhiều, nửa quyển với một quyển không khác. Quan trọng là chúng ta có an lạc hay không, chứ ngồi 2 tiếng mấy trời mắt đái là nhức răng quá, uống heo thì tự mình nhập cho thiền tung. Cô Hồng Đức nhìn qua biểu lô lại, ông đâu có mở mắt đâu. Thế nó tụng trước cả lắm, nó trời à, tôi với mà tôi nghe sao người này tụng đường người tôi ngã, phải không? Không, nó không có hề nữa. Thành ra tụng 1 tiếng là đủ rồi, vì chúng ta 1 tiếng cũng là 10 tiếng, mà 10 tiếng cũng là 1, 1 cũng là tất cả, mà tất cả cũng là 1. Phải không quý vị? Vì tụng kiểu đó là nó tham, phải không? Thì chỉ hết bệnh nhức đầu, chỉ hết bệnh đau bụng, chỉ hết ung thư máu, nhưng mà bệnh tham còn nguyên. Cái đó không chịu trị, mà do bệnh tham á, nó mới đẻ ra là ăn nhiều. Ăn nhiều á, thì mới ung thư này bụng tử, ung thư kia. Rồi do bệnh sanh á, thành ra ngủ không được hả, mà sân lúc ăn ngủ á, xong sân sân mà đang lúc ăn á thì nóng tiêu đậm từ gan ha, nổi gan lên ha. Mà sân mà đang lúc mà coi như đang ngủ á, thì coi như ung thư ốc, thấy không? Mà sân mà đang lúc mà coi như đi cầu là coi như ung thư ruột ha, thấy rõ đó chưa? Thành ra từ nay đó Phật Việt Sơn nó tao trị cái gì cũng được, mà cái chuyện tham sân si tao chưa trị được. Thành ra con làm ơn á, nói nó tụng vừa vừa thôi để người ta thân an, thấy không? Thấy không? Đó, quý vị thấy đó làm thầy là quý vị quyến chuyển. Thành ra mình kẹt vô cái gì là mình cũng bị bệnh hết, thấy không? Muốn cho nhiều, cho lẹ. Thành ra bây giờ đó là sau đó không biết tụng xong rồi á, tới coi như là coi cho quý vị nghỉ rồi chiều nay thầy còn cái thực phẩm nữa. Rồi sau đó đi cái quyển chiều rồi cái hình như là bác Thiện Tâm, bác muốn tôi họp làm cái gì đó, là bác làm đại diện làm, có nói chuyện chánh điện đi hay sao? Hay là họp riêng? Bác muốn sinh hoạt với thầy đó, trước khi mày bước qua mỏng tá muốn nói chuyện gì đó. Nó cũng được, vậy là họp riêng trong đó nha. Rồi, được rồi. Thì chiều tối đi là mình họp nha. Chiều tối, ăn cơm chiều rồi xong, chiều hồi lên họp. Rồi, bây giờ tôi gửi lời chào tạm biệt quý vị Phật tử, để chúng tôi về ăn sáng, bây giờ là 8 giờ 40 rồi. Đúng lực là ăn sáng 8 giờ, nhưng mà nghe pháp rồi quên đói, phải không quý vị? Chúng tôi ăn cái pháp hỷ sung mãn chứ không có ăn cái, nhưng mà rồi bây giờ tới giờ phải đi ăn, rồi sau đó là 10 giờ là tụng kinh, rồi cô Hồng Đức tụng một quyển, thì tôi nghĩ tôi có thời giờ tôi sẽ lên tôi thuyết pháp tiếp, đúng không quý vị? À, tụng xong quyển cái cho quý vị đi ra bắt rừng chân tay nó hoạt động thì vô nghe pháp lại nó không có mỏi, còn đi một hơi 2 tiếng rưỡi là chết. À, nửa quyển, tụng nửa quyển, dạ. Rồi hồi hướng quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị chuẩn bị đi xuống với Thọ Trang.